khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 810 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài suy niệm với tựa đề Cám Dỗ, câu chuyện Mẹ là Nữ Vương, phép lạ của Đức Mẹ Maria. Từ câu chuyện thứ 51 đến câu chuyện thứ 60, Hương Hoa Hồng, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Những Cám Dỗ của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái. Người Việt Nam thường có những câu về phản ảnh lại não trạng của con người. Tiền bạc được xem là đối tượng ưu việt mà con người nhắm tới, như một lý tưởng qua câu về tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cây đà của danh vọng, là cái lọng che thân. Ngoài sức mạnh của đồng tiền ra, còn có sức mạnh của quyền thế nữa. Ngay cả việc xây dựng hạnh phúc gia đình, giới trẻ cũng quan niệm phải có nhà mặt phố, bố làm quan thì mới tính chuyện hôn nhân. Thì ra tiền và quyền vẫn là những lý tưởng thu hút con người thời đại. Trái lại đối với Chúa Giêsu, tiền bạc, danh vọng và quyền thế lại là những cám dỗ của ma quỷ dùng để làm hại con người. Mỗi năm bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, giáo hội đều cho chúng ta nghe lại đoạn tin mừng tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ sau 40 ngày ăn chay trong sa mạc. Thánh Marco chỉ nói cách chung là chịu Satan cám dỗ. Còn Thánh Matthew đã diễn tả chi tiết ma quỷ cám dỗ trên 3 lĩnh vực. Trước hết là lòng ham mê dính vén vật chất. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy biến những hòn đá này thành bánh ăn đi. Sau đó là tính khoe khoang háo danh. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình từ trên nóc cao của đền thờ xuống đất đi. Cuối cùng là lòng ham mê quyền thế, lợi lộc, vinh hoa phú quý. Tôi sẽ cho ông mọi sự vinh hoa lợi lộc của các nước thế gian nếu ông thờ lạy tôi. Thật ra trong cuộc đời ai cũng phải đi làm kiếm tiền để nuôi sống mình và gia đình. Sống trong xã hội được tổ chức thì có quy định, trách nhiệm và bổn phận. Từ đó tùy khả năng mỗi người tạo nên tiếng tăm danh vọng. Tuy nhiên, những việc này sẽ trở nên cám dỗ độc hại cho con người là do tư cách và thái độ sống của người ấy. Nói cách khác, chúng trở nên cám dỗ là tùy thuộc vào mục đích của con người khi tìm kiếm nó. Cổ nhân đã nói, hư giả tại tâm, xấu hay tốt là do tại lòng con người. Lời Chúa giúp chúng ta thức tỉnh và chiến đấu với lòng ích kỷ, quan niệm sống hẹp hòi, sống chỉ biết có mình mà quên kẻ khác, chỉ biết thu vén lợi ích cho riêng mình, gia đình mình, đảng phái của mình, mà quên quyền lợi của người khác, của đồng bào và của nhân loại. Sự cách biệt giàu nghèo do các giai cấp trong xã hội hôm nay tạo nên là một cám dỗ độc hại cho con người. Vì lợi nhuận ích kỷ, người ta không thèm quan tâm đến đồng loại chung quanh đang đói khổ. Chủ nghĩa lợi nhuận ích kỷ là những tai họa và án phạt cho chính con người. Mùa chay là mùa tự chân thành kiểm thảo sám hối và quay gót trở về với Thiên Chúa và với anh em đồng loại, để con người có được những quyết định đúng đắn và hợp lý cho cuộc sống của mình. Mùa chay nhắc nhở mỗi người phải sửa sai quan điểm sống của mình cho đúng với tinh thần bác ái của Phúc Âm, phải biết nhận ra nơi tất cả những người đồng loại, khuôn mặt những người anh chị em của chúng ta, và cùng với họ chung vai sát cánh, gánh đỡ thập giá cuộc đời trong tình nghĩa anh chị em. Được như vậy, chúng ta theo đúng bước chân Chúa Giêsu trên đường lên núi Sọ. Linh mục Joseph Nguyễn Thái.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Ông Johannes 1866-1956 là thi sĩ nổi tiếng người Đan Mạch. Ông chào đời trong gia đình theo đạo Tin Lành Luther. Sau đó, ông bỏ Tin Lành và theo đạo Công giáo. Chính ông kể lại kỷ niệm thời thơ ấu khi khám phá ra kinh Kính Mừng, Ave Maria và sốt sắng đọc kinh này. Thân mẫu tôi là phụ nữ theo đạo Tin Lành Luther. Bà sống đạo thật sốt sắng. Cứ mỗi buổi tối, toàn gia đình chúng tôi tụ họp và cùng nhau nghe một trang kinh thánh. Xong, mẹ bắt tôi quỳ gối xuống cạnh giường và đọc to tiếng kinh lạy cha. Tôi không nhớ rõ trong dịp nào tôi đã tìm thấy kinh Kính Mừng, Ave Maria, trong một cuốn sách. Thế rồi, vào một đêm trăng sáng tuyệt đẹp, tôi cũng quỳ xuống cạnh giường và sốt sắng đọc kinh Kính Mừng. Đọc xong, tôi bỗng giật thót mình, hốt hoảng với ý nghĩ: nếu mẹ biết được mình đọc kinh Kính Mừng, hẳn mẹ sẽ la rầy, bảo là đọc kinh mê tín dị đoan. Vì biết rõ mẹ sẽ nghĩ như thế, nên tôi giấu kín mẹ mọi việc. Tôi khám phá ra kinh Kính Mừng và đọc kinh Kính Mừng. Thế rồi, nhiều buổi tối, sau khi đọc xong kinh lạy cha và đợi cho mẹ ra khỏi phòng, tôi lại quỳ gối xuống cạnh giường và một mình tôi sốt sắng đọc trọn kinh. Kính Mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đây là khoảng thời thơ ấu tuyệt đẹp và chan hòa ánh sáng Kitô giáo trong cuộc đời của đại thi hào Johannes. Sau thời gian này là tiếp nối thời kỳ đen tối và thảm thương. Năm 16 tuổi, Johannes bắt đầu sống tâm tình phản loạn, vứt bỏ và chống đối tất cả. Chàng thiếu niên lăn xả vào đời, tìm kiếm hạnh phúc và hưởng thụ khoái lạc. Nhưng bù lại, chàng chỉ gặp thất vọng, cay đắng và chua chát. Sau những thất bại này, chàng bắt đầu dừng lại và suy tư. Chàng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Chàng cũng cầu nguyện thật nhiều. Chàng tìm đọc các sách báo Công giáo, nhất là sách Phúc Âm. Nơi Phúc Âm, chàng tìm thấy con đường cứu rỗi. Vào thập niên đầu thế kỷ 20, vì chán ngán với đạo Tin Lành Luther ở Đan Mạch, đại thi sĩ Johannes quyết định rời bỏ xứ sở và sang Ý sinh sống. Ông dừng chân nơi thành phố Assisi, quê hương của Thánh Francisco khó nghèo. Chính tại Assisi, ông xin trở lại đạo Công giáo. Ngày gia nhập giáo hội Công giáo, ông nhận một cỗ tràng hạt mân côi. Tràng hạt đồng hành với ông suốt trong cuộc đời còn lại. Từ đây, ghi dấu khúc ngoặc mới trong cuộc đời sáng tác thơ văn. Ông đưa vào thơ văn luồng sinh khí mới, đức tin Công giáo. Các thi phẩm nổi tiếng sáng tác trong thời gian này là để ca tụng công đức của các bậc thánh như Thánh Gioan Bosco, Chân Phúc Jacques de Foucault. Cuốn sách Thánh Francisco viết năm 1907 là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong văn chương Đan Mạch. Cùng năm ấy, ông viết cuốn Hoa và Trái theo tinh thần yêu chuộng thiên nhiên, hoa cỏ, cây trái của Thánh Francisco thành Assisi. Có thể nói rằng, việc khám phá ra kinh Kính Mừng và tâm tình yêu mến đọc kinh Kính Mừng trong thời thơ ấu của thi sĩ đã cứu ông. Đức Mẹ Maria lắng nghe lời kinh thơ ngây của ông và nhớ mãi lời kinh này. Vì thế, sau thời kỳ đen tối và thảm thương, Đức Mẹ Maria kéo ông ra khỏi vực thẳm và đưa ông vào thế giới ánh sáng, thế giới của đức tin Công giáo. Từ đó tên tuổi ông gắn liền với đức tin Kitô giáo, một đức tin sâu sắc và vững mạnh.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ 51 trong tác phẩm gồm có 91 phép lạ mà Đức Mẹ đã làm. Xin kính mời quý vị theo dõi. Câu chuyện thứ 51, một giáo sĩ đã trượt chân ngã xuống dòng sông Sen và chết đuối trong khi đang có tội trọng, mặc dù luôn có lòng yêu mến Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Khi ma quỷ kéo đến để đem linh hồn giáo sĩ xuống hỏa ngục, thì cùng lúc Đức Mẹ hiện ra, Mẹ phán, Ai cho phép chúng bay mang đi linh hồn của người đã ca tụng tôn vinh ta? Rồi quay sang kẻ tội lỗi, Mẹ phán, hãy ăn năn đền tội và tôn sùng sự vô nhiễm của Mẹ. Giáo sĩ được sống lại, trở nên đạo đức và không bao giờ quên tạ ơn Đức Mẹ đã giải thoát mình, và luôn luôn rao giảng lòng sùng kính Đức Mẹ vô nhiễm. Câu chuyện thứ 52. Trong khi thấy các thầy dòng Clairvaux tạ ơn nữ vương thiên đàng, khi đang gặt hái ngoài đồng, thì người ta trông thấy Đức Mẹ âu yếm nâng niu các ngài, trong khi hai vị thánh khác chùi mồ hôi cho các ngài. Câu chuyện thứ 53. Bào huynh của hoàng đế Hung Gia Lợi đọc kinh nhật tụng kính Đức Mẹ mỗi ngày, và ngày kia bị đau rất nặng. Ngài hứa với Đức Mẹ là sẽ giữ lòng chay tịnh nếu được khỏi bệnh. Được ơn Mẹ cho khỏi bệnh rồi, nhưng vì em trai đã mất, ngài phải lấy vợ để nối dõi. Trước giờ cử hành lễ cưới, ngài dành vài phút đọc kinh. Khi đọc đến câu lạy nữ vương dịu dàng và xinh đẹp, thì ngài thấy Đức Mẹ hiện ra. Mẹ hỏi ngài, nếu Mẹ xinh đẹp như con nói thì tại sao con lại bỏ Mẹ để đi theo người khác? Con biết rằng nếu con bỏ nàng thì con sẽ có Mẹ là hiền thê, và thiên đàng thuộc về con thay vì quốc gia Hung Gia Lợi. Sau đó vị hoàng tử vào sa mạc gần Aquile, sống một cuộc đời tu hành đạo đức. Câu chuyện thứ 54. Thánh Gioan Climacus kể lại rằng có một tu sĩ tên là Caxerio hay có thói quen hát những bài ngắn ngợi khen Đức Mẹ và đọc kinh Kính Mừng để chào ảnh tượng Đức Mẹ. Lần kia nhà tu bị bệnh nặng và trong cơn đau đớn, ngài cắn phải lưỡi và môi đến nỗi đau gần chết và sau đó không nói được nữa. Khi ngài phó dâng linh hồn cho Chúa, thì Mẹ Thiên Chúa hiện ra với ngài. Đức Mẹ phán, ta đến để chữa con vì ta không muốn miệng lưỡi hay dâng lời tạ ơn ta lại phải chịu đau đớn như thế. Hãy đứng lên, con đã khỏi, và tiếp tục tạ ơn Mẹ nhé. Vừa nói, Mẹ vừa chảy vài giọt sữa của Mẹ lên ngài. Ngay lập tức, Caserio khỏi bệnh, ngài không ngừng tạ ơn Đức Mẹ cho đến khi chết trong tay người. Câu chuyện thứ 55. Khi Thánh Francis Borgia ở Roma, thì có một linh mục muốn gặp ngài. Nhưng vì ngài bận, cho nên gửi cha Acosta đến cho linh mục đó gặp. Cha này nói với cha Acosta, thưa cha, mặc dù con là cha và giảng đạo, con không tin vào lòng từ bi thương xót của Chúa, con đang sống trong tội. Một lần kia khi con giảng về đức trong sạch, thì có một người đến xưng tội, những tội y hệt tội của con. anh ta còn nói với con là anh đang cầu xin lòng từ bi thương xót Chúa. Theo đúng bổn phận, con khuyên anh ta là phải thay đổi đời sống và tin vào Thiên Chúa. Ngay lập tức người này đứng lên và nói với con, tại sao cha giảng điều này cho người khác mà chính cha lại không ăn năn thống hối và mất lòng tin? Cha phải biết rằng ta là một thiên thần đã được Chúa gửi đến để cải hoán cha. Nói xong, thiên thần biến mất. Linh mục kể tiếp, con đã tránh tội được vài ngày, nhưng chứng nào tật nấy con lại tái phạm. Một ngày nọ khi con đang dâng mình Thánh Chúa, thì Chúa Giêsu đã phán với con từ bánh thánh rằng, tại sao con xúc phạm đến cha, trong khi cha xử với con rất đẹp, sau đó con đã ăn năn, nhưng rồi con lại phạm tội trở lại. Vừa rồi, có một thanh niên đến thăm con, từ áo choàng người này kéo ra một chén thánh, trong đó có một bánh thánh. Thanh niên hỏi con, cha có biết Thiên Chúa mà tôi đang cầm trong tay không? Cha có biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã ban cho cha không? Bây giờ vì sự vô ơn của cha, tôi sẽ giết cha. Thanh niên rút kiếm ra và định đâm con. Con hoảng sợ la lên và xin tha chết. Con nói, vì lòng yêu mến Đức Mẹ xin đừng giết tôi, vì tôi hứa sẽ thay đổi đời sống. Người thanh niên bảo với con là, đây là một điều duy nhất có thể cứu cha. Lòng yêu mến Đức Mẹ là hồng ân cuối cùng cho cha. Nói xong, người trẻ tuổi bỏ đi, và con đến gặp cha ngay lập tức. Xin cha hãy đón nhận con vào hàng ngũ những người con của cha. Linh mục Acosta an ủi cha nọ, và nhờ lời khuyên nhủ của Thánh Francis, cha đã vào nhà dòng khác với luật lệ nghiêm khắc. Sống cuộc đời thánh thiện cho đến chết. Câu chuyện thứ 56. Vào một ngày thứ Bảy năm 1228, khi một thầy cả đang dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ, thì có vài tên Hồi giáo đến cắt mất lưỡi của Ngài. Sau đó Ngài xin tá túc tại tu viện ở Cluny. Nơi đây các thầy dòng chăm sóc Ngài với lòng bác ái vô biên. Mặc dù được sự săn sóc tận tình, Ngài vẫn cảm thấy có một nỗi đau đớn to lớn hơn sự đau đớn thể xác gấp ngàn lần. Đó là Ngài không được dâng lễ và đọc những lời kinh nhật tụng kính Đức Mẹ hàng ngày như trước. Ngày lễ Ba Vua sắp đến, vị linh mục này xin các thầy dòng đưa mình đến nhà thờ, và trước tượng Đức Mẹ, Ngài xin Mẹ ban cho Ngài cái lưỡi đã bị cắt mất, vì lòng yêu mến Mẹ để Ngài có thể ca hát vinh danh Đức Mẹ như xưa. Đức Mẹ hiện ra với một cái lưỡi trong tay. Mẹ nói với cha, vì con đã mất lưỡi vì đức tin, và cũng do lòng kính mến con dâng Mẹ, Mẹ cho con một cái lưỡi mới. Nói xong, Đức Mẹ gắn cái lưỡi vào miệng cha. Ngay lập tức cha nói được và cất tiếng đọc kinh kính mừng. Các thầy dòng tụ tập lại để chứng kiến phép lạ cả thể. Linh mục xin ở lại trong nhà dòng hầu tiếp tục cất tiếng ngợi khen cảm tạ Mẹ Maria. Vết sẹo trên lưỡi Ngài vẫn còn đó. Câu chuyện thứ 57. Năm 589 là năm mà nạn dịch hoành hành tại Roma, nơi mà người ta chỉ bị sổ mũi hắt hơi rồi lăn ra chết. Lúc Thánh Gregory the Great dẫn đầu một đoàn rước với ảnh Đức Mẹ Maria Major đi ngang, ảnh thuộc về nhà thờ tên là nhà thờ Thánh Angelo, thì Ngài thấy một thiên thần trên không vừa lắp kiếm vào vỏ mà máu còn chảy. Rồi Ngài nghe thiên thần hát kinh truyền tin, lạy nữ vương thiên đàng hãy vui mừng, Alleluia, vì Đấng Mẹ đã đang cưu mang trong lòng, Alleluia. Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Alleluia. Thánh Gregory đáp, Ora pro nobis Deum, Alleluia. Tức thì nạn dịch ngưng lại, từ đó người ta bắt đầu mừng lễ Thánh Marco và hát kinh cầu các thánh vào ngày 25 tháng 4. Câu chuyện thứ 58. Một lần kia thành Avignon bị chiếm bởi quân thù. Dân trong thành đặt một ảnh Đức Mẹ tại cổng thành để cầu khẩn, xin Đức Mẹ bảo vệ.
Khi một tên lính thấy một người dân trong thành đang trốn phía sau ảnh mẹ, thì bắn một mũi tên vào người này và nói, để xem ảnh này có cứu mi khỏi chết hay không. Lạ lùng thay, bức ảnh Đức Mẹ giơ đầu gối ra đỡ cho anh, vết tên vẫn còn tới ngày hôm nay, và cứu tôi tớ của mẹ. Quân thù đã trả lại thành phố, vì đã quá xúc động trước phép lạ. Câu chuyện thứ 59. Tại thành Naples, có một người nô lệ của Don Octavius theo đạo Hồi giáo, mặc dù được khuyến khích bỏ tà đạo. Tuy không bỏ đạo, anh ta luôn đặt một ngọn đèn trước ảnh Đức Mẹ trong nhà của chủ mình. Anh ta tự nhủ, hy vọng một ngày nào đó bà này sẽ ban cho mình một ân huệ lớn lao. Một đêm, Đức Nữ Đằng Trinh hiện ra và cho anh biết là anh phải theo Chúa. Anh chàng người thổ này vẫn từ khước. Đức Mẹ đặt tay lên vai anh và nói, đừng chống lại nữa, Aben. Hãy xin rửa tội và đổi tên con thành Giuse. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 8 năm 1648, anh ta xin rửa tội cùng với 11 người thổ khác. Thêm một chi tiết khác là sau khi Đức Mẹ đã cải hoán anh và sắp biến đi thì anh nắm lấy tà áo mẹ và nói, mẹ ơi, khi nào con gặp sự khó thì xin mẹ cho con được thấy mẹ. Đức Mẹ hứa với anh điều này, và khi nào anh xin thì Đức Mẹ liền hiện ra và nói, con hãy kiên nhẫn, và anh đã tìm được niềm an ủi. Câu chuyện thứ 60. Một chủng sinh tên là Baldwin tại Acela cứ bị cám dỗ là anh sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp hơn cho tha nhân nếu anh bỏ nhà dòng và trở lại đời sống trần tục. Anh bèn xin ra khỏi nhà dòng, và trước khi rời nhà dòng, Đức Mẹ hiện ra với hai chén rượu trong tay. Đức Mẹ đưa cho anh ly thứ nhất, nhưng khi anh gần như chỉ nhấp chứ không uống, mặc dù rượu ngon, nhưng sao đầy những cấn. Khi nhấp chén rượu thứ hai, anh khen ngon và lại không có tí cấn nào. Đức Mẹ nói, con thấy đó, đời sống bên ngoài và bên trong của tu viện chỉ khác nhau là sự vâng lời. Ba Quân đã kiên trì ở lại tu và chết như một nhà thầy dòng tốt lành.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Hương Hoa Hồng. Trong thiên nhiên có muôn vàn loài hoa khác nhau, mỗi loài hoa lại có một hương sắc và một ý nghĩa riêng. Mỗi loài hoa mang đến cho ta một thông điệp của cuộc sống. Hoa mai, hoa đào tượng trưng cho mùa xuân, hoa tigon tượng trưng cho một tình yêu tan vỡ, dang dở. Hoa đại nhắc ta sống quảng đại, vị tha. Hoa súng gợi cho ta đức khiêm nhường. Hoa huệ gợi cho ta một tình yêu thanh khiết. Hoa sen nhắc ta sự trong trắng của tâm hồn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa hồng biểu tượng của tình yêu ngọt ngào mà người ta trao cho nhau trong ngày lễ tình nhân. Đối với Sartre, một nhà thơ trữ tình ở Ba Tư, thì hoa hồng mang nhiều tầng ý nghĩa. Đó là sự bình an, thói ganh tị là những đam mê, những cơn cám dỗ nguy hiểm. Nhưng bao trùm hết mọi ý nghĩa, hoa hồng tượng trưng vẻ đẹp cho tình yêu và những gì cao quý nhất. Trong tập thơ Vườn Hồng, Sa-đi viết, một hôm đi tắm, tôi nhặt được miếng đất sét ướp hương thơm mà một cô thiếu nữ đã đánh rơi xuống đất. Tôi hỏi, ngươi là xạ hay là hồ phách? Mùi thơm của ngươi làm cho ta choáng váng. Nó trả lời tôi chỉ là đất sét không có giá trị, nhưng tôi đã ở một thời gian với hoa hồng, nên tôi hưởng được giá trị của bạn tôi. Không thế thì tôi mãi mãi là đất sét hèn mọn thôi. Mỗi người chúng ta là một loài hoa trong khu vườn của Thiên Chúa. Cũng như hoa, bản chất của chúng ta là vô thường, mau thay đổi và sẽ héo tàn. Thế nhưng, chúng ta đã được ướp thấm bằng tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, bằng giá máu của Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đã được bất tử hóa, tỏa chiếu ánh sáng rạng ngời của thần linh Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa là tố chất làm nên tính người, cho ta nên xinh đẹp, duyên dáng, đầy lòng bác ái, vị tha. Đó cũng là điều làm cho khối đất sét khô cứng, nứt nẻ rời rạc, trở nên sống động, lộng lẫy, được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Con người được ban cho lý trí, tinh nhạy, một trái tim biết yêu thương và linh hồn bất tử, được tham dự vào ánh sáng và sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa. Khi phạm tội, con người đã đánh mất bản chất thiệt, vẻ đẹp nguyên sơ của mình, trở thành kẻ bất tuân, dứt bỏ mối dây yêu thương, phá vỡ trật tự sáng tạo đầy linh thiêng. Làm thế nào để giữ mãi hương hoa, phẩm chất tốt đẹp thuở ban đầu? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy trở nên hoàn thiện, sống tâm tình phó thác, đơn sơ như trẻ nhỏ, là trở nên người hơn, phát huy tất cả tính người cao đẹp và loại trừ mọi bản năng thấp hèn. Con đường nên thánh không gì khác hơn là con đường viên mãn những đức tính vốn tiềm ẩn yếu ớt nơi con người bình thường, trí sáng suốt, lòng nhân ái, quảng đại và hy sinh, nhẫn nại và khiêm nhường. Như thế con người mới thực hiện trọn vẹn định mệnh và ý nghĩa làm người. Hương hoa hồng chính là các nhân đức đưa con người đến gần Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng nhưng yêu thích sự trong trắng, đức khiêm nhường. Con người là đường đi của giáo hội, là nỗi đam mê của Thiên Chúa. Khắc khoải lớn nhất của Thiên Chúa là yêu thương và cứu độ con người. Vì sự sống con người, Đức Giêsu sẵn sàng làm phép lạ, hóa bánh cho đám đông ăn no nê. Chúa đã không ngần ngại kêu gọi người tội lỗi, chữa lành bệnh và tha thứ cho tội nhân. Trong con người chứa đựng đầy những bất xứng, tính mòng giòn và vỡ vụn. Qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa đã tự nguyện ở lại với con người để dưỡng nuôi, nâng đỡ trên hành trình sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh Chúa, cho con được sống làm người và được tham dự vào hạnh phúc của Thiên Chúa. Trong tình yêu của Chúa, mỗi người là một mầu nhiệm, mỗi người đều chất chứa nơi bản thân sự thánh thiêng, vẻ tuyệt mỹ và giá trị riêng. Xin cho chúng con dù ở đâu, làm gì, đều nở hoa nơi mình, được gieo xuống. Chúng con chỉ là một ngọn nến nhỏ, sinh ra là để cháy, cháy lên để sưởi ấm băng giá của lòng người, để xua tan bóng tối, để khoảng không xung quanh bừng sáng, rạng ngời. Amen.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ: bà Nhạn Nguyễn, nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858 và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064. 895-6064. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý vị và chúng tôi cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 50 đô, tuần này bà Nhạn Nguyễn biếu 200 đô, tổng cộng là 250 đô và chúng tôi đã gửi biếu cha Đinh Quang Lục. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật.
trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.